Chiêu 12 ám sát mười mấy vạn các cường giả bất hủ tập hợp từ các nơi trong vũ trụ. Ngay khi trấn phong tinh thần bay vút lên trời, nếu như một mặt hồ yên ả bị ai đó ném xuống một viên đá, vẻ yên tĩnh trong nháy mắt đã tan vỡ. Thần linh bất hủ ngoại tộc rầm rộ ầm ầm xông lên, đủ các loại công kích đường xa cũng theo đó bộc phát, âm rào rào, vốn hư không yên lặng lúc chợt như một tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt đã bị rạch nát bấy, chỉ thấy vô số mảnh vỡ không gian, như những khối băng vỡ tan bay tán loạn, vô số mảnh vỡ không gian làm việc phi hành, của các cường giả bất hủ các tộc trở nên khó khăn hơn nhiều. Phong tỏa không gian, phong tỏa không gian, trấn phong tinh thần vừa xuất thế, đã có một đoàn cường giả phong vương đỉnh phong thi triển, phong tỏa không gian, tuyệt đối không muốn thấy các cường giả khác thuấn di tới bên cạnh trấn phong tinh thần. Thu được trấn phong tinh thần, nhanh, xông lên, 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 không gian đã bị phong tỏa, thuấn di cũng vô dụng, chúng ta liên hợp, mau lên, thiên trận vương lo lắng truyền âm hạ lệnh, vốn là phong đỉnh chuẩn bị để trọng kiến vương đưa mình thuấn di. Nhìn thấy cả không gian trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, tuy không gian cũng có năng lực tự mình khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục thua xa tốc độ tàn phá. Khi vừa thấy không gian bị vô số cường giả cưỡng ép phong tỏa, hắn chỉ có thể hạ lệnh, trọng tiến vương, đừng thuấn di, chúng ta bay qua đi, rõ chủ nhân, nhớ kỹ thần lực của ngươi phải thời khắc nào cũng vây quanh chúng quanh ta, phòng ngừa có cường giả sử dụng công kích linh hồn. La Phong dùng ý thức ra lệnh. Nhược điểm lớn nhất của mình là phòng ngự linh hồn. Tuy nói bí pháp thú thần hống, mấy ngàn lần chém phúc linh hồn, kết hợp với cảm ngộ quy luật cấp độ phong vương, rồi phối hợp với ý chí kiên định đáng sợ, cùng với kim giác cử thú trời sinh ý thức cường đại, nhiều thứ kết hợp, khiến cho phòng ngự linh hồn La Phong sánh ngang với một phong hầu cao cấp. Hơn nữa tướng giáp, thí ngô vũ dịch có thể làm suy yếu công kích, nên cho dù là một phong vương cao cấp tinh thông kích linh hồn, cũng rất khó tiêu diệt được La Phong, nhưng vẫn có thể quấy nhiễu. Còn cường giả phong vương đỉnh cao tinh thông kích linh hồn lại có thể sinh ra uy hiếp cực đáng sợ với La Phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thiêu đốt thần lực bất hủ. Nếu thiêu đốt thần lực bất hủ, cho dù phong vương sơ cấp cũng có thể về phương diện linh hồn hủy diệt bản tôn, người địa cầu của La Phong. May mà, cường giả tinh thông phương diện linh hồn rất ít. Lúc trước trong nhóm La Phong cũng chẳng có mấy ai. Mười mấy vạn thần linh bất hủ các tộc ở đây cũng không có nhiều loại cường giả như thế này. Tuy nói bản tôn người địa cầu chỉ là một phân thân cho dù bị diệt, cũng có thể thai nghén lại. Nhưng đột nhiên linh hồn phân thân bị diệt, trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế cũng sẽ rất gây go. Rõ, chủ nhân, trọng tiến vương đi theo La Phong, lao thẳng về phía trấn phong tinh thần xa xa, đồng thời khác hơn 1.000 thần linh bất hủ khác cũng lao về phía trấn phong tinh thần. Ngăn trở, thiên trận vương sốt ruột truyền âm hô. Đám hơn 1.000 thần linh bất hủ bọn La Phong hợp lực phóng thích ra công kích tập thể thần lực bất hủ, hình thành một vòng bảo hộ năng lượng thuẫn bại, ngăn trở công kích đáng sợ bắn tới. Ầm 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 ầm, đại hỗn chiến, tứ đại trận doanh với mấy vạn thần linh bất hủ ngoại tộc trên 95 đều là cấp phong vương, họ âm thầm kết nhóm, hoặc 500, hoặc 1.000, hoặc 500, hoặc 1.000, hoặc 2.000, hình thành những đồng minh. Lúc này một vài nhóm công kích trải rác, còn có thỉnh thoảng xuất hiện những công kích hợp lực. Tuy không thể chính xác nhất trí như quân đoàn trùng tộc, nhưng uy lực cũng lớn tới mức làm cho người ta phải run sợ. Để chống lại công kích như vậy, cũng chỉ có một biện pháp mấy trăm tới cả ngàn cường giả cùng hợp lực phòng ngự. Điên cả rồi, La Phong hoàn toàn nín thở. Phòng ngự mà hắn vẫn tự hào, thì căn bản cũng không dám chống cự công kích hợp lực ấy. Ngăn trở, cẩn thận, hử, lên, kể cả thiên trận vương các, phong vương cực hạn hoặc phong vương đỉnh cao, các cường giả sở trường công kích linh hồn đều lo lắng truyền âm. Không ổn, La Phong đứng trong trận doanh tự nhiên là an toàn, thấy xa xa ở chỗ viên trấn phong tinh thần, đã có vô số cường giả quay chung quanh, bên đó vang lên những tiếng ầm ầm, tiếng đổ tung, cũng là nơi chiến đấu mãnh liệt nhất, đáng sợ nhất. Điều này làm La Phong giật mình, hừ, chúng ta đang ở trận doanh nhân loại, mấy vạn danh bất hủ trận doanh nhân loại tụ tập tại cùng nhau. Tuy nói là chia làm những nhóm nhỏ, nhưng cũng không bao giờ đánh nhau, Từ xa lan đến tới một chút công kích, thỉnh thoảng mới có một lần hợp kích chúng vào chúng ta. Lúc đó chúng ta mới phải cẩn thận phòng ngự tập thể một lần. Nói tóm lại, không quá nguy hiểm, nhưng càng tới gần trấn phong tinh thần, sẽ hoàn toàn là hỗn chiến. La Phong có cảm giác, trong nhóm mình e rằng sắp xuất hiện bất hủ thứ nhất nhả xuống rồi, xông lên. Đám hơn 1.000 thần linh bất hủ bọn La Phong tụ tập thành một đoàn, cũng bay tập thể về phía Trấn Phong tinh thần. Cùng lúc còn có vài chục đoạn khác cũng bay tập thể về phía Trấn Phong tinh thần, những đoạn phía sau nghiến răng khi triển ra các loại hợp kích, chỉ để ý tới việc đánh vào Trấn Phong tinh thần. Ầm 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 ầm, Trấn Phong tinh thần không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm, không gian hoàn toàn hóa thành những dòng hạt. Tuy nói rất nhiều đoạn đến gần, nhưng không có ai dám xông lên quá gần, vì các đoạn lần lượt hợp lực công kích, cơ hồ đều dừng đánh vào Trấn Phong tinh thần. Loại công kích này có thể đạt tới mức hủy diệt cả vũ trụ tôn giả. Nhưng Trấn Phong tinh thần quả không hổ là bảo vật mà vũ trụ tôn giả cũng trọng thị. Bị oanh kích như vậy, nhưng lại chút nào không tổn hao gì. Khi những đoàn vọt tới phía trước, các đoàn phía sau số lượng càng ngày càng ít, oanh kích tự nhiên cũng yếu đi. Còn những đoàn bay trước, gần Trấn Phong tinh thần nhất, thì số lượng ngày một nhiều, chỉ cần những đoàn người này cũng có thể dễ dàng chống lại oanh kích ở phía sau. Nói thì chậm, kỳ thực Trấn Phong tinh thần chỉ mới xuất thế 12 giây, thì Trấn Phong tinh thần rốt cuộc không còn bị oanh kích nữa. Trấn Phong tinh thần cũng bị quán tính của những oanh kích đánh xéo xuống dưới. Đoạt bảo, đoạt bảo, các bất hủ từ các tộc đều điên cuồng lao về phía Trấn Phong tinh thần. Cơ hồ trong nháy mắt đã có trên vạn bất hủ ngoại tộc vọt tới mặt ngoài của Trấn Phong tinh thần. Dù sao tinh thần này cũng sánh ngang với một hành tinh, cho dù mười mấy vạn bất hủ toàn bộ ngồi trên nó cũng không chật chội tí nào. Các bất hủ ngoại tộc đều dùng tốc độ nhanh nhất đưa lực bất hủ thẩm thấu vào Trấn Phong tinh thần, muốn hạ linh hồn ấn ký vào đó, muốn khống chế một món trọng bảo, phải hoàn toàn đưa dấu vết linh hồn ấn ký vào đó, cũng cần có một chút thời gian. Nhưng trên vạn bất hủ ngoại tộc, người nhanh nhất chênh lệch với người chậm nhất e rằng không có tới không một giây. Thời gian ngắn như thế, nhiều linh hồn ấn ký như vậy, tự nhiên ai cũng thất bại. Dấu vết ấn ký phải là một mình một ấn ký, không được quấy nhiễu. Dù sao trọng bảo chỉ có thể có một chủ nhân. Đám người La Phong là nhóm thứ hai bay tới Trấn Phong tinh thần. Lúc này trên Trấn Phong tinh thần đã có trên 3 vạn bất hủ ngoại tộc. Như vậy thì làm sao có thể chiếm được nó? La Phong vuốt ve Trấn Phong tinh thần, nhìn những dấu vết ấn ký thất bại mà thầm lắc đầu. Trên Trấn Phong tinh thần càng ngày càng nhiều thần linh bất hủ. 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn, ầm, ầm, 6 vạn, ầm. Xa xa một luồng công kích hợp lực đáng sợ trong nháy mắt bắn xuống. Mấy ngàn bất hủ trên Trấn Phong tinh thần gặp phải công kích uy hiếp cơ hồ không hẹn mà cùng đều thi triển phòng ngự, dễ dàng đỡ được công kích này. Vì lực công kích rất mạnh, nên Trấn Phong tinh thần bắn xuống dưới nhanh hơn. Ầm, ầm, ầm. Những luồng oanh kích xa xa bắn tới được các thần linh bất hủ ngoại tộc trên Trấn Phong tinh thần lần lượt dễ dàng ngăn cản. Là bọn hắn, La Phong liếc mắt nhìn lại. Là bọn hắn, La Phong liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đại khái còn có chừng 3 vạn thần linh bất hủ lơ lửng giữa không trung, chia làm những nhóm khác nhau. Chính nhân vật đáng sợ bọn Tháp Long Vương, Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương ai nấy đều xuất lĩnh đội của mình. Nhưng họ căn bản không vọt tới. Thực lực mạnh và thực lực yếu sẽ có phương thức đoạt bảo khác nhau. La Phong thầm nói, Thiên Trận Vương và những bất hủ thực lực kém chỉ có thể tận lực lao thật nhanh đến Trấn Phong tinh thần. Còn những siêu tồn tại như Tháp Long Vương, cho dù có một bất hủ hạnh vận tìm được Trấn Phong tinh thần, họ cũng tin chắc có thể giết chết bất hủ đó để đoạt lấy bảo vật. Chạy mau, chạy mau. Chiến truyền âm thê lương từ các nơi truyền ra. Rất nhiều thần linh bất hủ lo lắng truyền âm ra bốn phía, ai nấy đều điên cuồng chạy khỏi Trấn Phong tinh thần. Ầm ầm, Trấn Phong tinh thần bắn xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Màn ngăn trở vô hình ở dưới mặt dù lúc trước đã bị xé nát, nhưng màn ngại vô hình chính là do năng lượng của tinh thần tháp hình thành. Mặc dù đã vỡ nát, nhưng sau khi vỡ vụn lại sinh ra những luồng sóng còn cuồng bạo hơn. Có người chạy trốn lại lọt vào trận doanh đối địch, bị các thần linh bất hủ công kích, cho dù không chết cũng bị đánh bay ngược lại, đụng phải năng lượng cuồng bạo của tinh thần tháp. Phốc. Bất luận là phong vương sơ cấp hay phong vương đỉnh cao, ngay cả phong vương cực hạn, một khi không kịp né tránh bị rơi xuống phía dưới, bị một vài năng lượng cuồng bạo quét trúng, lập tức trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Có những binh khí cũng bị hủy hoại, có những thế giới loại kém thì vỡ tan, những thế giới loại tốt có lẽ có thể còn nguyên. Uy lực đáng sợ thật, La Phong cũng sợ hãi không nói nên lời. Bức màn ngăn trở vô hình lúc trước rất ổn định, áp chế vô số Trấn Phong tinh thần, cũng áp chế cả những năng lượng đáng sợ ẩn chứa phía dưới. Chỉ khi nào nó vỡ ra, bản thân màn cản trở vô hình đó biến thành cuồng bạo năng lượng, hơn nữa cũng là loại năng lượng có tính công kích rất mạnh, đều là do tinh thần tháp thai nhén sinh ra, dễ dàng chôn vùi cả đám phong vương, ai chạm vào nó là chắc chắn sẽ chết. Bảo vật, nhẫn thế giới của ta, hư không phía dưới, chỗ gần kề mấy ngàn phiến trấn phong tinh thần, nguy hiểm tới mức tất cả các cường giả đều phải sợ. Nhưng những bất hủ xui xẻo ngã xuống cũng lưu lại vô số bảo vật trôi lơ lửng, khiến cho rất nhiều cường giả vội tranh nhau cướp đoạt những di vật ấy. Vì bị năng lượng cuồng bão công kích, nhưng những di vật vẫn còn nguyên, nếu bị đánh bay ngược ra, tự nhiên có thể dễ dàng thu lấy bảo vật. Một khoảng hỗn loạn, chín đại cường giả đều dẫn đội của mình, không lo lắng chút nào. Không lo lắng chút nào, trấn phong tinh thần đâu dễ dàng tìm được như vậy chứ. Cường giả tộc cơ giới mệnh vẫn vương mặt khải giáp kim sắc, giá ánh lên u mang màu đen. Lạnh giá nhìn ra xa, họ đều quá sốt ruột. Thứ nhất, liên tiếp lối ra chịu xuất hiện. Bây giờ cho dù tìm được trấn phong tinh thần, muốn trốn cũng trốn không thoát. Chỉ biết ở đó làm bia cho người ta bắn, mệnh vẫn vương lại quên một điểm. Các bất hủ mạnh như hắn, nếu không sớm xuống tay, ngu ngốc đứng nhìn xa xa, đợi lúc cuối cùng, căn bản không có tư cách nhúng tay vào, chẳng còn hy vọng gì nữa. Đoạt trấn phong tinh thần là mục tiêu thứ hai lần này, Thất Kiếm Vương mới là mục tiêu hành động lần này. Mệnh Vẫn Vương đưa mắt nhìn Thất Kiếm Vương xa xa, tộc cơ giới có rất nhiều tin tức về nhân loại. Thất Kiếm Vương là thiên tài nhân loại xếp thứ ba trong danh sách mà tộc cơ giới bây giờ muốn ám sát. Xếp hạng đầu tiên là giới chủ La Phong, thiên phú có thể so với Khoa Đế, được Hỗn Độn Thành Chủ đáng sợ của nhân loại thu làm thân truyền đệ tử. Dựa theo tư liệu, La Phong bây giờ hẳn đang ở chiến trường ngoài tinh vực, cũng có vài thần linh bất hủ chết trên tay hắn. Chỉ là sau này hắn chợt mai danh ẩn tích, phỏng chừng là biết nguy hiểm nên phải cố che giấu. Xếp hạng thứ hai là Mộng Tỏi Vương của nhân loại, xếp hạng thứ ba là Thất Kiếm Vương.